Xin chào các anh chị và các bạn đồng nghiệp, trong thực hành y khoa, có những năng lực quan trọng mà chúng ta không thể học được từ sách vở. Đó là khả năng giao tiếp khi báo tin xấu, kỹ năng làm việc nhóm trong một ca cấp cứu hỗn loạn, hay khả năng ra quyết định dưới áp lực. Làm thế nào để người học có thể thực hành những kỹ năng này trước khi đối mặt với chúng trong thực tế? Câu trả lời nằm ở hai phương pháp đầy sức mạnh, đóng vai và tình huống mô phỏng. Các phương pháp này tạo ra một phòng thí nghiệm an toàn, nơi người học có thể giả vờ một cách nghiêm túc, thử nghiệm các hành vi, mắc lỗi và học hỏi từ những lỗi sai đó mà không gây hại cho người bệnh thật. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tổ chức những buổi học đầy ý nghĩa này. Trước hết, chúng ta cần phân biệt giữa hai phương pháp. Đóng vai thường tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, thấu cảm hay giải quyết xung đột. Bối cảnh thường đơn giản, ví dụ như hai người ngồi đối diện nhau để thực hành tư vấn cho bệnh nhân. Tình huống mô phỏng thì phức tạp hơn, nó tích hợp nhiều loại năng lực, cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Ví dụ, xử trí một ca sốc phản vệ, vừa phải thực hiện đúng phác đồ, vừa phải giao tiếp hiệu quả với đồng đội. Tùy vào mục tiêu, chúng ta có thể sử dụng nhiều loại hình đóng vai khác nhau. Có thể là ứng khẩu, để người học phản ứng một cách tự nhiên. Có thể là đảo ngược vai trò, để một bác sĩ đóng vai bệnh nhân, giúp phát triển sự thấu cảm sâu sắc. Hay có thể là cường điệu hóa, để một người đóng vai một người nhà, biết tuốt, giúp người học thực hành xử lý các tình huống giao tiếp khó khăn. Dù là đóng vai hay mô phỏng, một buổi học thành công luôn tuân theo một cấu trúc 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, bố trí. Đây là phần chuẩn bị, và nó quyết định phần lớn sự thành công của buổi học. Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một vùng an toàn, nhấn mạnh rằng đây là môi trường học tập, không phải để phán xét, và mọi thông tin đều được bảo mật. Phổ biến kịch bản và mục tiêu học tập một cách rõ ràng. Mọi người cần biết vai trò của mình là gì và buổi học hướng tới điều gì. Thiết lập hợp đồng giả định, khuyến khích mọi người cùng đồng ý xem tình huống này là thật để có thể nhập tâm tốt nhất. Giai đoạn 2, thực hiện. Đây là lúc tình huống diễn ra. Vai trò của người hướng dẫn lúc này chủ yếu là quan sát, ghi nhận lại các điểm chính để thảo luận sau đó. Hãy hạn chế can thiệp, chỉ dừng tình huống lại nếu nó đi quá xa mục tiêu hoặc có vấn đề về an toàn. Giai đoạn 3, thảo luận sau tình huống. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi việc học tập thực sự diễn ra. Hãy bắt đầu bằng việc hỏi về cảm xúc của người tham gia, bạn cảm thấy thế nào sau tình huống vừa rồi. Sau đó, hãy cùng nhau phân tích diễn tiến sự việc một cách khách quan, chuyện gì đã xảy ra, điều gì đã dẫn đến quyết định đó. Cuối cùng, hãy giúp họ rút ra những bài học cốt lõi và lập kế hoạch cho tương lai. Vậy, bài học chính chúng ta rút ra được là gì? Lần sau, chúng ta sẽ làm gì khác đi? Hãy nhớ, vai trò của bạn là một người điều phối cuộc thảo luận, giúp người học tự khám phá ra câu trả lời, chứ không phải là một giám khảo đi tìm lỗi sai. Tóm lại, để tổ chức một buổi học bằng phương pháp đóng vai hay tình huống mô phỏng hiệu quả, chúng ta cần nhớ, một là, đây là những công cụ mạnh mẽ để thực hành các năng lực phức hợp trong một môi trường an toàn. Hai là, hãy đầu tư thời gian và tâm huyết vào giai đoạn bố trí để tạo ra vùng an toàn và phổ biến kịch bản rõ ràng. Và ba là, đừng bao giờ bỏ qua giai đoạn thảo luận sau tình huống, vì đây chính là nơi việc học tập sâu sắc nhất diễn ra. Khi được thực hiện đúng cách, các phương pháp này sẽ mang lại những bài học mà không một bài giảng lý thuyết nào có thể thay thế được. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị và các bạn.